My dear brothers and sisters,
anh chị em thân mến, một trong phước lành lớn của cuộc đời tôi được hiện diện với các anh chị em trong giáo khu của các anh chị em mỗi tuần, trong mỗi quốc gia và mỗi văn hóa dưới thống quyền trung ương, có đặc ân để cảm nhận được lòng tốt của các anh chị em và được đức tin của các chị em nơi Chúa Giêsu Kitô. Chúng tôi biết về tình yêu thương của Ngài dành cho các anh chị em, và chúng tôi vui mừng rằng các anh chị em theo Ngài và tuân giữ các giáo lệnh của Ngài. Chúng tôi cảm ơn các anh chị em là các thành viên trong các giáo khu và tiểu giáo khu đã nhóm trong nhóm vương quốc của Thần Đế, trong khi phục vụ trong các hội đồng và chủ tịch đoàn. Chúng ta đều nhắc mình nhớ rằng công việc chúng ta đang làm là một công việc thần thuộc lên. Chúng tôi, trong khi chúng ta ngồi lại với nhau trong các buổi họp hội đồng, thì công việc của chúng ta bắt đầu khi chúng ta cầu nguyện tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa. Khi chúng ta nhìn vào một quyển lịch, thì chúng ta là chúng ta cùng làm việc với nhau trong đức tin và tình đoàn kết, đức tin rằng Chúa sẽ hướng dẫn các bước của chúng ta và tình đoàn kết với nhau và với những người truyền giáo, luôn luôn được thúc đẩy bởi tình yêu mến dành cho Ngài, dành cho nhau, cho những người chúng ta phục vụ. Tôi xin chia sẻ ba câu chuyện có thật mà từ một công việc chỉ định ở Tampa, Florida. Khi các anh chị em thấy, hãy nghĩ những điều đang xảy ra trong
As we looked on our roles,
chúng tôi nhìn vào hồ sơ của tín hữu của mình, chúng tôi không nhận ra một cái tên mà hồ sơ đó chị Kane trong hội đồng tiểu giáo khu của mình đã đưa chúng ta những cụ thể để viếng thăm những gia đình khác nhau, và chúng tôi nhìn thấy những sự thay đổi của những người trong gia đình khi mà họ tự động để nói rằng tôi sẽ đi.
Đây chính là trung tâm của công việc thiêng liêng của chúng ta, cảm thấy một ấn tượng thực lên rồi nói như đấng cứu đã rồi.
Chị Jane đến thăm tôi và một số người truyền giáo cũng ghé qua, và chị ấy mời tôi đến dự vài buổi sinh hoạt và những điều thật sự giúp tôi có được một người bạn trong giáo hội. Và các anh chị em biết, đó đều là sự tạo ra sự khác biệt, và tôi cảm thấy giống như được chào đón một lần nữa.
Khi chúng ta tham gia vào tiểu giáo cư của mình, thì sự mặc khải khẽ sẽ đến. Chị James đã sẵn sàng một sự chỉ định đã đưa ra và phép lại theo sau. Chẳng bao lâu, chồng chị Ken là người ngoại đạo, cũng bắt đầu cảm nhận được ảnh hưởng của Chúa.
Một ngày Chủ nhật nọ, bất ngờ chồng tôi thức dậy và nói, anh nghĩ là anh sẽ đi nhà thờ với gia đình hôm nay.
Anh Ken đến nhà thờ, và ngay sau lễ tiệc thánh tôi thấy anh ta đi mất, và tôi hỏi chị Ken, chồng của chị đâu? Chị nói anh ấy ở ngoài bãi đậu xe. Anh giám trợ biết đó, anh ấy sẵn sàng là đi về, và tôi hỏi nếu mà chị không phiền tôi xin gặp chồng chị và tự giới thiệu, và tôi làm như vậy.
Hội đồng tiểu giáo khu, những người truyền giáo, chị James, vị giám trợ, các anh chị em thấy tình đoàn kết mà họ chia sẻ không? Sau đó vị giám trợ trở được xóa dọn để mời anh chị Ken đến gặp chủ tịch giáo khu.
Vị chủ tịch giáo khu nói, tôi muốn anh chị đến gia nhập giáo hội. Anh chị nghĩ gì về điều đó? Tôi đã nghĩ, chà, thật là tuyệt vời. Có một người nào đó tin tưởng vào mình và thật sự cần đến mình. Thật là tuyệt vời.
Cảm nghĩ anh mà anh Ken có là cảm nghĩ anh ấy vẫn luôn luôn có. Anh ấy cảm nhận được tình yêu thương của Chúa dành cho mình. Khi tình yêu thương đó bắt đầu nguồn từ các vị lãnh đạo, các tín hữu và những người truyền giáo có nhau.
Từ đó, chúng tôi bắt đầu mời anh ấy từ lễ tiệc thánh để thực sự làm cho anh ấy bắt đầu thay đổi. Chính là những lời chào đón đó đã thay đổi anh ta. Và rồi,
khi tôi gặp với tiểu giáo khu ở Brooksville, giám trợ Cinderella đã nói những ý nghĩ và cảm nghĩ của những người.
Đã có thật sự thay đổi mà chúng ta yêu thương những người này biết bao. Tất cả chúng ta tham gia vào công việc này và chúng ta không phải là những người hoàn hảo. Và sự khác biệt lớn nhất là chúng ta biết rằng đấy là công việc của Ngài và Ngài sẽ không để chúng ta thất bại.
Điều này rất là quan trọng. Khi chúng ta làm hết khả năng của mình, thì Ngài sẽ không cho chúng ta thất bại. Chúng ta đều cảm nghĩ không thích hợp. Nhưng Chủ tịch Monson đã nói, khi làm công việc của Chúa, thì chúng ta có quyền được Chúa giúp đỡ. Chúng ta trông đợi Chúa. Chúng ta biết phép lạ sẽ theo sau đức tin của chúng ta. Nephi đã nói rằng ông đã được thánh linh dẫn dắt, không biết trước được là chúng ta phải làm gì. Chúng ta không bao giờ biết trước được tương lai, nhưng Chúa biết, và khi chúng ta tin cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta, và phép lạ của Ngài sẽ theo sau. Thượng Đế đã nói, Thượng Đế là Thượng Đế của nhiều phép lạ. Nguyên tắc này đúng trong mỗi quốc gia và mỗi ngôn ngữ. Ở Hong Kong, tôi đã sử dụng một máy quay video nhỏ để thu lại những ý nghĩ và cảm nghĩ của những người lãnh đạo ở bên đó. Thưa Giang Cha Chak, có bao giờ biết những gia đình mà những người truyền giáo có thể giúp được không?
Vâng, thực sự chúng tôi có một câu chuyện thành công. Gia đình Wong đã kém tích cự trong vòng 5-6 năm. Những người truyền giáo đã đến thăm gia đình họ. Các thánh hữu đã nhịn ăn và cầu nguyện cho gia đình đó. Và khi gia đình đó sẵn sàng, thì chúng tôi mang họ trở lại.
Sự giúp đỡ luôn luôn có sẵn khi chúng ta có đức tin.
Khi hành động trong đức tin, thì chúng ta thường thấy rằng các phước lành của Chúa khác với các chúng ta mong đợi, nhưng tốt hơn nhiều với chúng ta tưởng tượng. Câu chuyện thứ hai của chúng ta ở Tampa, Florida. Ông và gia đình của ông tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa và được xoay dẫn để mời bạn của họ đến lễ báp têm của con gái của ông.
Một số người đến. Lúc ấy, có một vài trong số họ tỏ ra là ưa thích giáo hội. Và như vậy, trong một buổi họp giáo khu, tôi đã giải thích đây là kế hoạch của Patrick. Đây là những gì chúng tôi đã làm, và thật là hay. Chúng tôi có nhiều người đến giữ lễ báp têm, nhưng cho đến khi này, không có điều gì xảy ra.
Năm ngoái, tôi đã nghe Chủ tịch Patrick nói chuyện, và ông chỉ đề cập đến vài vấn tắc trong thiệp mời sinh nhật của con gái họ. Ông đã mời họ đến lễ báp têm, vì vậy trong thiệp mời dự sinh nhật của con trai, tôi đã viết tay vào dòng và mời họ đến lễ báp têm, nhưng rồi thay, không ai đến cả.
Chúng tôi không biết. Lúc đó có một người hàng xóm của chúng tôi đang được chuẩn bị để nhận phúc âm.
Chúa đã xóa dẫn Chủ tịch Patrick và chị Palmer về một phép lạ mà họ không hề mong đợi. Chúng ta có thể không bao giờ thấy sự cuối cùng từ lúc ban đầu. Chúng ta tin cậy nơi Chúa và trông đợi Ngài. Ngài sẽ mang lại phép lạ của Ngài. Khi Ngài xóa dẫn Chủ tịch Patrick và chị Palmer, Ngài cũng chuẩn bị chị Adams. Chị là một tín hữu kém tiếp cực. Con trai của chị Adams và con trai của chị Palmer đều là bạn học cùng trường. Chia sẻ với tôi.
Tôi đã có những giấc mơ này về nhà thờ và chúng tôi cũng chẳng có gì đặc biệt. Khoảng 2 tuần sau, có một tiếng gõ cửa và đó là một cậu bé tới bên cửa. Và em có một tấm thiệp mời dự sinh nhật và đưa tấm thiệp mời đó cho tôi. Và ở trong đó, tấm thiệp là một tấm thiệp mời khác. Và tôi có mang tấm thiệp mời đó.
Vâng,
tôi đã giữ tấm thiệp mời này rất đặc biệt. Vì vậy tôi đọc tấm thiệp mời và tôi nhìn chung quanh đầy ngạc nhiên. Đúng là đây là dấu hiệu, vì vậy nên tôi đi dự bữa sinh nhật. Và tôi bước vào và nói xin chào, tôi là Valerie và tôi đã chịu phép báp têm vào giáo hội.
Nguyên lập tức Valerie và gia đình của chị được bao bọc trong tình yêu thương và tình bạn của một nhóm tín hữu và những người truyền giáo những người truyền giáo trở thành các giảng viên. Chẳng bao lâu sau, Valerie trở lại giáo hội. Chồng của chị đã chịu phép báp têm và anh làm báp têm cho con trai của họ, của con trai đầu lòng của họ. Chúng ta thấy cách mà Chúa hoàn thành công việc của Ngài không? Cha Thiên Thượng biết rõ con cái của Ngài. Ngài lắng nghe những lời cầu nguyện của họ. Ngài biết nào tiếng Ngài và Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta đến với họ. Có một nguyên tắc quan trọng về đức tin đã hướng dẫn cuộc sống vị tiên tri của chúng ta, Chủ tịch Monson. Ông nói, ước muốn sẽ không làm điều gì. Chúa kỳ vọng, chúng ta phải hành động. Câu chuyện thứ ba nhấn mạnh điều giảng dạy này là một cách chuyện rất hay. Câu chuyện bắt đầu với giám trợ Kelly. Ông là người đã cảm thấy phải...
Chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn để có những lễ báp têm trong dịp tiêu giáo khu của mình, và chúng tôi đã nhận biết rằng Chúa sẽ không ban phước cho chúng tôi với những người mới cải đạo để cho đến khi chúng tôi chăm sóc cho các tín hữu mà chúng tôi đang có trong tiêu giáo khu của mình.
Những người phải làm theo.
Vì vậy, với tư cách là một giám trợ đoàn, chúng tôi bắt đầu trước tiên và chúng tôi hành động với một và có một số tên mà chúng tôi hề nhận ra và tìm kiếm họ. Chúng tôi đã mời quỹ ban chấp hành, chức tư tế cùng tham gia với chúng tôi rồi sau đó. Chúng tôi nói rộng tới toàn bộ nhóm túc xá các anh cả và nhóm túc xá thầy tử tế tận phẩm, và chúng tôi đã yêu cầu họ phải cam kết dàn ra một buổi tối một tháng.
Thánh Linh của Chúa giang ta, những ngày truyền giáo toàn thời gian.
Chúng tôi có người lãnh truyền giáo gọi chúng tôi mỗi ngày, chúng tôi vì giám trợ gọi chúng tôi luôn liên tục, và rồi các tín hữu cũng bắt đầu kêu gọi chúng tôi và cố gắng tham gia bằng cách bất cứ lúc nào để mà họ có thể tham gia vào.
Các vị lãnh đạo và những người truyền giáo trong tiểu giáo khu Tampa 4 chia sẻ kinh nghiệm của họ khi họ đến thăm tiểu giáo khu của họ.
Tôi nhìn thấy
khi tôi đến bắt đầu nói chuyện về chuyến thăm hàng tuần, tôi nghĩ rằng chuyến này sẽ rất mất nhiều thời giờ, nhưng tôi thấy rằng khi tôi viếng thăm các tín hữu và làm theo hướng dẫn của vị giám trợ và sự hướng dẫn của ông đưa ra, thì điều đó thật ra tuyệt vời.
Tôi nhìn thấy những sự thay đổi trong các chị em về việc họ chịu khó đi thêm dặm đường để làm mọi người cảm thấy họ đều được yêu thương và chấp nhận.
Khi những giây phút thiêng liêng này diễn ra thì đó đúng là nơi đây đến. Các tín hữu trong tiểu giáo khu tích cực mà đã muốn có những giây phút thiêng liêng đó.
Đêm đầu tiên tôi đi thăm viếng thì tiểu giáo khu cũng chia nhau ra để đi thăm viếng. Điều đó thật là soi dẫn đối với tôi vì tôi biết tôi đang ở đây để dạy và mang mọi người lại với đàn chiên và giúp tiểu giáo khu.
Trong cùng một chuyến đi đến châu Á, tôi đã đến Ấn Độ. Các lãnh đạo ở đó cũng hiểu các lễ thuật thuộc linh này. Họ đã chia sẻ.
Chúng tôi đi tới nhà họ. Vâng, chúng tôi đi tới nhà họ. Và chúng tôi cố gắng để chia sẻ chứng ngôn của mình và yêu thương họ và cố gắng mạnh họ trở lại.
Khi chia sẻ chứng ngôn của mình, chắc chắn là chúng tôi mời Thánh Linh vào phòng và người tầm đạo hoặc các tín hữu kém tích cực có thể cảm nhận được Thánh Linh. Và họ quyết định trở lại vì họ biết họ đang thiếu điều quan trọng này trong cuộc sống của họ.
Để giúp tất cả chúng ta, thì có một phần mới trên mạng atheist.org gọi là xúc tiến nhanh công việc. Ở đó có các anh chị em có sẽ thấy các tài liệu hữu ích từ các vị lãnh đạo, các tín hữu và những người truyền giáo trên khắp thế giới đang cùng làm việc nhau trong đức tin và tình thương yêu để xúc tiến nhanh công việc của Chúa. Khi chúng ta làm hết khả năng của mình, thì Chúa sẽ ở với chúng ta. Khi các tôi tớ ấy đi làm việc với hết sức lành mình, Chúa vẫn cùng làm việc của họ. Khi tôi ngồi trên bục chủ tọa ở Tampa, Florida, thấy 32 anh em được tán trợ để nhận chức tử tế Melchizedek. Khi mỗi ngày ông ấy đứng lên, tôi đều nghĩ đến phép lạ đã xảy ra trong cuộc sống của mỗi người và trong cuộc sống của các phụ nữ và trẻ em xung quanh mỗi người ấy. Tôi nghĩ đến sự hướng dẫn thiêng liêng của Chúa khi họ hành động trong đức tin. Tôi nghĩ đến những lời của ông MacMahon, phải chăng những phép lạ đã chấm dứt? Này, tôi nói cho các người hay, come, vì trên nhớ đức tin mà phép lạ được thực hiện. Tôi chia sẻ với các anh chị em chứng ngôn của tôi. Chúa Giêsu là Đấng Kitô, rằng Ngài là Đấng cứu rỗi và Đấng cứu chuộc của chúng ta. Ngài sẽ hướng dẫn sự phục vụ của chúng ta khi chúng ta khiêm nhường và tìm kiếm sự giúp đỡ của Ngài. Trong tôn danh Chúa Giêsu Kitô, Amen.